Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi cũng ngang hàng, cũng cùng một hàng với các vị A-la-hán mà đã thành cái bậc thanh văn đó, nghĩa là hoàn toàn giải thoát được cái sự sống chết mà giác ngộ rồi, nhưng mà chưa giác ngộ được thời khác, thì cái một cái hàng khác gọi là duyên giác, thì họ tu theo thập nhị nhân duyên, tức là họ quán những cái nguyên nhân từ lúc mình sơ khởi lọt lòng mẹ cho tới cái lúc mà mình nhắm mắt để lìa đời, bao nhiêu những cái nhân duyên đã gây ra cái sự khổ đó, để mà quán xét, để mà tìm hiểu cái sự chân thực của nó đã gây ra nó, để mà diệt trừ nó. Thì cứ tu như vậy, vì nhờ những cái nhân duyên đó, thì nó là cứ nghĩa, suy xét, quán xét những cái nhân duyên đó, rồi để mà chán ghét, bỏ lìa cái cuộc đời này, không còn muốn, nghĩa là tái sanh vào cái cõi ta bà uế đồ này nữa. Thì đại khái chúng tôi xin tóm tắt 12 nhân duyên đó, là cái duyên thứ nhất là duyên vô minh, là cái sự u mê mà chúng ta không hiểu biết về chân lý. Đó là cái nhân duyên mà đầu tiên rất quan trọng đã khiến chúng ta lọt vào trong cái sáu nẻo luân hồi này. Như quý vị thấy, cái mũi tên đầu tiên là mũi tên vô minh, vì sự vô minh mà chúng ta mới phải lọt vào cái sáu nẻo luân hồi này. Cho nên cái duyên đó đối với các bậc này xếp vào hàng đầu. Cái nhân duyên vô minh đó, vì cái nhân duyên đó mà chúng ta khổ. Thứ hai là cái hành, cái duyên hành, tức là những cái thân mình, cái miệng mình, cái ý của mình, là cái nhân duyên để cho mình tạo ác nghiệp, gây tội lỗi, để cho mình bị sa đọa, bị luân hồi. Thành ra quý vị, các ngài ấy cũng quán như vậy để mà cố diệt. Cái thứ ba là cái duyên về thức, là cái tâm phân biệt của mình. Tâm phân biệt, cái này có, cái kia không, cái này của mình, cái kia cũng của mình đó. Cái đó cũng là một cái nhân duyên quan trọng, quý vị ấy cũng cố để dẹp bỏ. Cái thứ tư là cái danh sách sở dĩ chính ra là cũng là cái thân và cái tâm, nhưng mà như chúng tôi vừa mới trình bày lúc nãy, là các ngài quán từ cái lúc mà mới ở trong cái bầu thai cho tới cái lúc mà nắm mắt lìa đời, những cái nhân duyên đó trong một cái quãng đời có thể nói là ngắn, cũng có thể nói là dài, là chúng ta biết rằng là vì chúng ta sống là tạo rất nhiều nghiệp. Thì họ quán như vậy, trong ngay khi trong cái bầu thai đó, họ quán rằng là cũng đã tạo nghiệp rồi, ví dụ như là làm cho mẹ đau đớn, hoặc là gây một cái nhân duyên khác để cho người mẹ tạo nghiệp, là chính mình tạo nghiệp, mà ngay trong lúc ngồi trong bầu thai cũng đã tạo nghiệp. Thì theo cái danh của Phật học thì họ gọi là danh sắc, cái duyên danh sắc, danh và sắc, nghĩa là những cái mà có thể cái pháp mà có cái hình tướng á, từ cái lúc mà mình thành một cái hình tướng ở trong bào thai mình cũng đã tạo cái duyên ác được, duyên danh được. Một cái duyên khác nữa là duyên gọi là lục nhập, đây chính là cái lục căn đó, tức là nhãn lý tỷ thiện thân lý, mà vì nghĩa là theo cái danh từ chuyên môn của duy thức Phật người ta gọi là lục nhập thế thôi. Và kế tiếp nữa là cái duyên gọi là xúc, thì cái xúc giác, tức là cái cảm giác khi mà mình tiếp xúc với một cái gì, hoặc là mình biết là nóng lạnh, biết là sướng, biết là khổ, biết là vui, biết là buồn, thì cái nhân duyên đó, vì chúng ta phân biệt như vậy, tại sao chúng ta cứ chạy theo những cái mình thích mà chúng ta xa lánh những cái mình không thích? Đôi khi những cái chính mình không thích lại là những cái chuyện mà đợi cho mình tu hành. Thì các ngài ấy cũng quán như vậy, cũng cố để mà diệt trừ những cái điều đó. Tiếp theo nữa, duyên thứ bảy là duyên thọ. Thì là chỉ con người nghĩa là lúc khoảng 4-5 tuổi cho tới 14-15 tuổi đã biết là cái sự thọ hưởng vật dụng đấy là cho tiền cho kẹo biết ăn là sướng, ăn kẹo là ngọt chẳng hạn, thì cái đó cũng là một cái duyên mà để mà gây nghiệp nữa. Thứ tám là ái. Ái là ví dụ con người lớn khoảng 16, 17 tuổi, 18 tuổi là biết thích đủ mọi thứ. Ái tức là một cái sự yêu thích, một sự ưa thích, thích đủ thứ. Thì cái thích đó, chính cái thích đó cũng gây ra một cái cơ duyên để tạo nghiệp ác. Thành ra là cũng phải quán để mà diệt trừ cái đó. Cái duyên thứ 9 là cái duyên thủ. Thủ tức là lấy, nghĩa là nắm lấy, nghĩa là đến con người lớn hơn một chút nữa thì biết đi làm ăn sinh sống để gom góp tiền tài của cải và vào mình để mà, thì cái tham lam như vậy đó cũng là một cái duyên để gây tội ác. Duyên thứ 10 là duyên hiếu. Duyên hiếu tức là một cái hiếu, có nghĩa là có, mà trong đời này á là mình tạo nghiệp, tức là đời sau mình sẽ phải chịu cái quả đó. Cái quả đó là cái quả có thật, các ngài ấy quán đó. Nghĩa là cái quả đó, mình trồng cây nào thì mình gặt quả ấy. Nghĩa là cái quả đó là có sự hiện hữu của cái quả. Những cái gì mà mình làm thì mình phải chịu hậu quả. Thì các ngài ấy quán cái duyên đó để diệt trừ đó. Cái 11, duyên thứ 11 là sinh. Sinh tức là một cái nhân duyên nữa để khiến cho mình tạo nghiệp, tức là mình phải tái sinh, mình sinh trở lại trong cái thế giới tai bằng này, hoặc là làm người, hoặc là làm thú, hoặc là làm những cái loại chúng sanh khác. Dù thế nào đi nữa, nếu chúng ta không thoát khỏi cái vòng sinh tử đó thì chúng ta cũng vẫn phải chịu cái nhân duyên đó để mà tạo nghiệp. Càng tạo thì càng nặng thì càng khó thoát khỏi. Thành ra các ngài cũng quán cái duyên đó để diệt trừ, làm thế nào để khỏi phải tái sinh nữa. Và cái duyên cuối cùng thứ 12 là lão tử, nghĩa là già và chết. Thì hãy khi nói tới già là phải chết, mà chết á, nếu mà không tu hành thì phải đầu thai, hoặc đầu thai làm người, hoặc là đầu thai làm súc sanh, thì lại cũng là một cái nhân duyên. Nó chính là sự già hoặc là sự chết cũng là một cái nhân duyên để cho chúng ta tái sinh ra trong cõi ta bà này để mà tạo nghiệp. Thì những quý các ngài tu như vậy, cố quán như vậy để mà diệt trừ được tất cả những cái nhân duyên đó, không để mà thoát khỏi đó, thì các ngài được gọi là duyên giác. Thế kính thưa quý vị, cái mục đích của chúng ta là những người tụng kinh đại thừa, chúng ta phải phát một cái tâm rộng lớn hơn. Chúng ta không chỉ rằng là chúng ta tìm cái sự thoát khổ của chính bản thân mình thôi, mà chúng ta còn muốn đem cái lợi ích đó và sự tu hành giác ngộ của mình để giác ngộ cho người khác, giác ngộ cho những chúng sanh khác. Thì cái con đường thứ 3 là cái con đường phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. Và quý vị thấy cái mũi tên chĩa từ cái vòng 6 lẻo luân hồi ra cái giữa đó là chính là cái đường mà tu theo Bồ Tát Đạo. Là trước hết những người phát Bồ Đề Tâm thì phải tu theo lục độ. Lục độ thì quý vị biết là quá rành rẽ rồi. Cụ Lộc thì là cái người mà giảng sư về lục độ, rồi chúng tôi chỉ xin nhắc qua sơ qua là lục độ tức là trước hết đó là bố thí. Tại vì đối với người Bồ Tát á, cái chuyện bố thí là rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không bố thí thì không có làm được cái chuyện gì khác, nghĩa là những cái gì mình có mình không tiếp. Thành ra là đối với bậc Bồ Tát thì bố thí sắp hàng đầu, nhưng mà đối với các cái hàng thanh văn và duyên giác á, có khi là cái dâm, giới dâm á, là sắp hàng đầu. Là tại vì họ muốn tránh cái sự tái sanh nữa, thoát ra cái sự sanh tử. Nhưng mà Bồ Tát thì không có sợ tái sanh. Tái sanh chính là để độ thế, độ nhân, độ chúng sanh. Thành ra là đối với hàng Bồ Tát thì sắp sự bố thí là đứng hàng đầu. Bố thí xong rồi trì giới. Trì giới cũng rất quan trọng đối với Bồ Tát. Thế nữa là tinh tấn. Và thế nữa là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Chúng tôi xin nhắc sơ một điểm đó là nhẫn nhục. Chúng ta không những chịu nhẫn nhục đối với cái nhẫn nhục mà hiểu theo nghĩa thông thường của chúng ta, mà chúng ta còn phải hiểu nhẫn nhục khi mà người ta khen mình, người ta cho cái gì mình cũng không có cảm thấy sung sướng. Không cảm thấy sung sướng có nghĩa là mình không thích của người ta, mà mình đè nén được cái sự vui thích, cái sự khen của người khác, thì đó cũng là một cái hạnh của các bậc Bồ Tát. Nhẫn nhục, mình phải chịu được cái sự nhẫn nhục về các sự lạnh, sự nóng. Mà thí dụ như là trong khi người ta không có, những người không có áo mặc, thì mình có nhiều cái chẳng hạn, mình mặc dù đối với mình cho bớt một cái áo thì mình có thể là sẽ bị lạnh hơn, thì mình cũng có thể mình bố thí mình cho, đó là cũng một cái hạnh nhẫn nhục. Thì nói ngắn gọn như vậy thôi. Còn ngoài cái lục độ đó, các cái bậc Bồ Tát còn phải tu vạn hạnh. Thường thường là người ta nói là thập hạnh, sự thật là thập hạnh. Thập hạnh tức là 10 điều lành đó, chỉ là một sự tượng trưng, không phải là tượng trưng mà một sự nghĩa là tóm tắt lại thôi. Chính ra là Bồ Tát là tất cả những điều lành đều phải tu hết, không phải là chỉ có 10 điều. Thì làm như vậy thì mới sẽ trở thành Bồ Tát. Các cái ngài hàng thanh văn và duyên giác thì chắc là không, cái gì cũng không, cái gì cũng không phải của mình, bỏ hết để mà thành giác ngộ. Còn Bồ Tát thì cũng không nhận là không, tại vì cái thế giới ta bà này hiện hữu phải là có, chúng sanh có trước mặt đây sờ sờ phải là có, mà cái có đó cũng vẫn là không, vừa có mà lại là vừa là không, thì cái người đó, các bậc đó mới có thể tu thành Bồ Tát được. Và dưới đó thì dưới cái mũi tên đó, quý vị thấy có cái chữ gọi là hồi tiểu hướng đại. Thì có nhiều sách thì nói rằng là đó là phải hồi hướng, phải biết hồi hướng. Điều đó là đúng, ai cũng không nhận như vậy. Là làm một cái việc gì, chính cái chữ hồi hướng có nghĩa là mình khi làm một cái việc gì đó, mình phải có mục đích. Cái mục đích ở đây đối với các Phật Bồ Tát chính là mình làm để mà tạo phước, để mà giúp đỡ người khác, để gây duyên lành cho người khác. Tức là làm mà có mục đích, làm để rồi cho người khác, chứ không phải là làm để cho chính cá nhân mình. Thì cái đó gọi là hồi hướng. Thì người Bồ Tát đó, làm cái gì cũng có mục đích, nhằm mục đích để làm lợi ích cho người khác. Thành ra là tức là phải luôn luôn, như chúng ta nói là luôn luôn làm cái gì cũng phải hồi hướng, là chính là nghĩa như vậy. Nghĩa là trước khi làm, sau khi làm, trong khi làm, mình đều phải nghĩ đến cái lợi ích của người khác, đó là hồi hướng. Nhưng mà chúng tôi cũng được đọc một cái số sách khác nữa, cái dạng cái chữ hồi tiểu hướng đại, tức là lấy cái chuyện của ngài Thế Thân, ngài Thế Thân và ngài Vô Trước, tức là hai anh em, hai vị Bồ Tát xuất hiện và 900 năm sau khi Phật triệt độ, hai vị Bồ Tát đó đầu tiên là tu theo tiểu thừa, và chính ngài Thế Thân, Bồ Tát Thế Thân đã trong cái thời kỳ mà tu theo tiểu thừa đó đã soạn ra một cái quyển gọi là Câu Xá Luận, hay là còn gọi là Thông Minh Luận. Câu Xá có nghĩa là thông minh, gọi là Thông Minh Luận rất hay, nghĩa là ngài hay là soạn cái đó rất công phu mà rất có công đối với tiểu thừa. Còn người anh của ngài đó là Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước được diện kiến, tức là đích thân gặp được Phật Di Lặc, rồi Phật Di Lặc mới đó là Bồ Tát Di Lặc, xin lỗi, tại vì chưa có Phật hết, Bồ Tát Di Lặc mới thuyết cái bài duy thức cho Bồ Tát Thế Thân Vô Trước nghe, rồi Bồ Tát Vô Trước mới giác ngộ, từ đó tu theo đại thừa, rồi sau đó Bồ Tát Vô Trước mới kể lại cái chuyện cho Bồ Tát Thế Thân nghe và khuyên nhủ Bồ Tát Thế Thân là nên quay về tu theo đại thừa để mà độ chúng sanh, không phải là chỉ một mình giác ngộ mà thôi, mà phải cái mục đích chính là phải cứu vớt chúng sanh. Thì lúc đó Bồ Tát Thế Thân mới cảm thấy xấu hổ, toàn là cắt cái lưỡi của mình, bao nhiêu năm mình đã tiền lưỡi của mình để mà hoằng pháp, mà để cũng là chỉ nói những cái pháp tiểu thừa. Thì Bồ Tát vô trước mới nói rằng là không cần phải làm như vậy, bây giờ cũng nhờ cái dùng cái ba tấc lưỡi đó để mà hoằng pháp lợi sanh theo cái pháp của đại thừa. Cho nên từ đó người ta dùng cái chữ hồi tiểu hướng đại để mà chỉ, có nghĩa là chúng ta là cái người tu mà theo Bồ Tát đạo, tức là chúng ta phải biết hồi tiểu, tức là quay đầu trở về từ cái mà chúng ta tu theo cái lợi ích cá nhân mình mà hướng về cái lớn hơn là độ tất cả chúng sanh. Nó dùng cái chữ hồi tiểu hướng đại. Thì các cái hàng, quý vị thấy có hai mũi tên chỉ từ hàng thanh văn và duyên giác trở lại Bồ Tát, tức là quý vị, các ngài ấy vẫn có thể thành Bồ Tát nếu các ngài ấy mà viết hồi tiểu hướng đại, nghĩa là quay về như Bồ Tát, như rất nhiều Bồ Tát. Bồ Tát Thế Thân là một trong những trường hợp đó mà thôi. Rồi các vị Bồ Tát là những cái người mà viết tự giác, giác tha, tức là tự mình giác ngộ, lại có thể giác ngộ cho người khác nữa. Và quý vị thấy có một cái hàng chữ nữa là quán thân bình đẳng, là những cái bậc Bồ Tát đã giác ngộ rồi đó thì coi kẻ thân người quán đều như nhau cả, không có là người này là thân, người kia là quán, người này là họ hàng xa, người kia là họ hàng gần, coi tất cả chúng sanh đều ngang nhau. Như trong Kinh Phạm Võng có dạy, nghĩa là Kinh Phạm Võng tức là giới Bồ Tát nói là dù cha mẹ của mình á bị giết mình cũng không được trả thù. Đó là cái lối tu của Bồ Tát, đó là cái hành của Bồ Tát. Là tại vì cha mẹ của mình bị giết, đó là cha mẹ hiền tiền, cha mẹ sanh mình ra. Sự thực là mình đã luân chuyển luân hồi từ bao nhiêu vô lượng kiếp đến nay, thì bao nhiêu Phật nói tất cả những người đàn bà là mẹ ta, mà những người đàn ông là mẹ ta, chứ đâu có phải chỉ là những cái người mà sinh ra ta mới là cha mẹ ta. Cho nên nếu chúng ta đem trả thù, tức là chẳng qua là chúng ta nghĩa là thương cha mẹ hiện tiền mà ghét cha mẹ cũ của chúng ta sao? Cho nên nghĩa là đối với hàng Bồ Tát đó thì quán thân cũng bình đẳng, không có trả thù, không có thù oán. Làm được như vậy tức là người Bồ Tát sẽ đến thẳng con đường trở về diệu giác, tức là thành Phật, nhập vào cái pháp giới hư không này. Tuy nhiên đó là những cái con đường chông gai, rất là khó khăn trong cái thời mạt pháp này, nhất là chúng ta ngồi ở đây sống ở cái nước Mỹ xa hoa này, nhiều cám dỗ, nhiều chướng ngại, chúng ta không thể nào tu theo những con đường đó. Mà chúng rất may thay là Đức Bổn Sư đã chỉ cho chúng ta một cái con đường tu tắc, tức là chúng ta niệm Phật để cầu vãng sinh sang thế giới cực lạc của Đức A Di Đà. Rồi từ đó chúng ta nghe Phật A Di Đà thuyết pháp thì chúng ta trở về diệu giác rất là nhanh. Tuy nhiên cái chuyện mà niệm Phật vãng sanh rất là, nói thì rất là dễ, nhưng mà sự thật chúng ta niệm Phật vãng sanh tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta cũng vẫn phải tu theo những cái con đường tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, lục độ và vạn hạnh. Nếu thử hỏi một người cứ niệm Phật, rất là chuyên trì niệm Phật mà lòng còn ham muốn, còn thù oán, còn ghen ghét, làm thế nào mà cái tâm mà được yên tĩnh được? Vì vấn đề theo như các cổ đức nói, vì cái vấn đề niệm Phật đó là một cái vấn đề rất là nhiệm màu, mà chúng ta không thể nói ra được, phải có một cái sự cảm ứng. Thì trước tiên muốn đạt được cái sự cảm ứng đó thì cái lòng, cái tâm của chúng ta phải lắng, lắng động như mặt nước mùa thu. Và giáo sư Nghiêm Xuân Hồng đã có dùng chữ đó, chúng tôi đọc ở trong cái quyển sách đó. Nghĩa là lắng động, nghĩa là cái mặt nước mùa thu ấy, không có gió thổi thì là phẳng, phải phẳng lặng, không còn những cái gì vướng mắc nữa thì niệm Phật mới có hiệu quả được. Chứ chung không phải là lòng lăng xăng lo cái này, ham cái kia, thù người này ghét người nọ, niệm Phật như thế không ăn thua mà không chắc được bán tranh. Chúng tôi cũng có được đọc một cái quyển và chính Ngài Thế Thân có viết một cái bộ quyển luận, gọi là luận bán tranh. Chúng tôi có thưa với cụ Nghiêm Xuân Hồng, chúng tôi đương dịch cái quyển đó, hy vọng là trong một thời gian nữa không bao lâu dịch xong thì có thể phổ biến cho quý vị. Thì Ngài Thế Thân nói cái việc vãng sanh, tức là chúng ta phải, trong cái quyển đó thì Bồ Tát Thế Thân chỉ cho chúng ta phải niệm Phật thế nào, phải nguyện vãng sanh như thế nào, phải cầu vãng sanh như thế nào, phải có phương pháp tu hành, phải có phương pháp. Mà đó là cái cách chỉ của bậc đại Bồ Tát, Bồ Tát Thế Thân ai cũng biết chỉ cho chúng ta. Rất may chúng tôi có cái cơ duyên đọc được cuốn đó, và chúng tôi cũng vừa phát xong là xin dịch và đã bắt đầu dịch, dịch được một phần rồi để phổ biến cho quý vị. Mà chính chúng ta vãng sanh, tức là chúng ta cầu vãng sanh về Liên Hoa Tạng thế giới, tức là cái thế giới mà trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã đọc qua từ lâu rồi. Cái thế giới đó nghĩa là bất khả tư nghị, bất khả thuyết, không phải là một cái chuyện mà đơn giản như chúng ta mà cứ niệm Phật cho đủ số 10.000, 100.000 là được, mà còn phải tùy theo nhiều cái cơ duyên khác nữa. Thì theo như Ngài Ấn Phận Đạo Sư diễn giảng thì rằng là trong cái quyển đó, xin mở một dấu ngoặc, Ngài Ấn Phận Đạo Sư, tức là một vị chân tu, hiện giờ còn đang, hiện năm nay khoảng 85 tuổi, hiện giờ còn đang sống ở Đài Loan, tu ẩn, có một cái túp lều nhỏ ở ngoài ô, chuyên nghiên cứu, ngồi thiền và cũng tu theo cái pháp môn niệm Phật nữa, và viết sách về mà Hoằng Dương Phật Pháp. Và Ngài được các giới Phật giáo của bên Trung Hoa hiện giờ tôn làm, nghĩa là tôn thúc, tức là cũng hiểu biết khá sâu rộng. Thì theo như Ngài nói rằng á, là cái thế giới tịnh độ, thế giới cực lạc không phải chỉ có một mà có nhiều, mà trong cái nhiều đó cũng vẫn là một, mà tùy theo cái cơ duyên của mình, thì tùy theo cái phước đức của mình mà mình được về ở một cái thế giới nào đó, chứ không hẳn là về một cái thế giới mà tuyệt hảo của Đức Phật A Di Đà. Thành ra tùy theo cái trình độ hành trì tu hành. Hành trì ở đây không phải là chỉ lễ bái, mà tâm á, thì lăng xăng, mà tu hành đây có nghĩa là tu hành chân chính. Thì theo Ngài diễn giảng đó, thì cái thế giới tình độ có những thế giới gọi là báo độ, có những thế giới gọi là hóa độ. Báo độ có nghĩa là ví dụ như là cụ Thiên Sư Thẩm Thường giảng đó, nghĩa là mình nhờ cái phước đức của mình đã được cái thân này, hay là mình đã hưởng cái phước báo đó, hay là cái nghiệp báo đó chẳng hạn. Thì thế giới tình độ có những cái thế giới là nhờ cái phước báo của mình mới được sinh thành. Nếu như chúng ta quan niệm thông thường rằng là chỉ niệm Phật mà chúng ta không tạo phước, không gây phước, không chắc gì chúng ta được vãng sanh. Cho nên những cái thế giới đó thì theo như Ngài, theo như các kinh sách mà Ngài diễn giảng lại thì những cái thế giới đó gọi là thế giới báo độ, nghĩa là cái quốc độ mà nhờ phước báo mới được sang. Còn có những cái thế, có cái thế giới gọi là hóa độ, tức là cái thế giới đó là một cái thế giới không phải nhờ vào cái phước báo, không phải y báo, nhờ cái phước báo của mình mà mình được sang, mà nhờ cái nguyện lực của mình cộng với cái nguyện lực của Phật A Di Đà được sang. Nhưng mà cái đó, nguyện đó, nó có một cái sức lực rất là mạnh mà các khoa học gia ngày nay gọi là cái từ lực. Nhờ cái sự sức lực thu hút đó mà trước tiên muốn có được cái lực đó thì theo khoa học thì không có một cái tạp chất, thì cái từ trường đó, nghĩa là toàn những cái chất mà dẫn lực đó, thì cái từ lực đó nó mới mạnh. Còn nếu mà chúng ta pha lẫn vào, ví dụ chúng ta có một cái cục nam châm mà chúng ta để cách một cái miếng ván, để cách một cái tờ giấy còn có thể hút được, để cách một miếng ván thì cái sự hút nó nhẹ đi, hay là chúng ta để cách cái nước thì nó lại càng nhẹ đi. Thì cũng cái việc niệm Phật vãng sanh cũng vậy. Nếu chúng ta cứ niệm Phật mà chúng ta không tạo được một cái từ lực để tương ứng với cái từ trường đó thì cũng không chắc, nghĩa là không cảm ứng được. Cũng như là quý vị mà từng đọc những cái bài tán Phật trước khi đọc kinh đó thì có những cái câu như thế này là: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cái mà mình lễ, cái mà mình đang lễ, mình được lễ như vậy đó đều là không tịch, nghĩa là không có, nghĩa là cái chuyện đó khó mà suy lược với cái bộ óc người thường của chúng ta, phàm phu của chúng ta khó mà nghĩ lường được. Thế giờ nó là một cái gì mà rất là nhiệm mộc, cho nên trước tiên đó, chúng ta cái tâm đó, là phải thanh tịnh, không có tạp nhiễm, thì cái từ trường đó chúng ta mới có thể cảm ứng được, mới có thể về cái hóa độ được. Thế giờ nói như vậy đó, về cái hóa độ đó, còn khó hơn về báo độ nữa. Cho nên chi bằng chúng ta vừa niệm Phật, chúng ta vừa tu ngũ giới, vừa tu thập thiện, vừa tu thập nhị nhân thiện, vừa tu tứ diệu đế, nó ăn chắc hơn. Nói như thế không phải làm nản lòng quý vị, nghĩa là bỏ cái phương pháp pháp môn tịnh độ. Thực ra thì cái bất cứ vị thầy nào cũng khuyên cái thời mạt pháp này là pháp môn tịnh độ, là pháp môn nghĩa là ăn chắc nhất và dễ tu nhất. Quý vị nên tiếp tục, nên tiếp tục làm còn hơn không. Cứ nghĩa là cái chuyện nói thì dễ mà làm thì khó. Hôm nay chúng ta làm chưa được, ngày mai chúng ta quyết chí làm được, rồi ngày mốt chúng ta làm được, cứ làm mãi thì chắc chắn sẽ được. Mà cái nguyện lực, chính cái nguyện lực của mình nó cũng tạo ra một cái từ trường, cũng giống như là ngay từ lúc đầu chúng tôi có nói rằng là nguyên thủy chúng ta là con số không, mà chúng ta cứ làm những cái bài toán cộng. Thì bây giờ đó, chúng ta nguyện thì tức là chúng ta làm những cái bài toán trừ, mà trừ đi trừ mãi thế nào cái bài toán đó cũng sẽ trở về số không, và chúng ta cũng sẽ đạt được kết quả. Thường thường trong cái cách, trong các sách chữ Nho đó lại còn có những cái câu nói như thế này là: niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Như cô Hồng cũng có kể chúng tôi nghe, chúng tôi cũng có dịp đọc lại nữa là: ái bất xả bất xuất ta bà. Nghĩa là niệm mà không chuyên nhất đó, không cách chi mà vãng sanh tịnh độ được. Mà cái lòng tham ái của mình còn không bỏ hẳn được đi á, thì không thể ra khỏi cái cõi ta bà này được. Đó là các bậc Bồ Đức đã dạy cho chúng ta như vậy. Có một điều nữa là như quý vị đều biết rằng là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn đại thừa chứ không phải là pháp môn tiểu thừa. Trong các kinh sách của tiểu thừa, trong cái lối tu của tiểu thừa không có bao giờ nhắc đến nghĩa là thập phương tịnh độ. Cho nên cầu vãng sanh, mình cầu vãng sanh mà mình với một cái tâm mà mình cầu giải thoát cho chính mình, là mục đích là mình thoát khỏi cái sự đau khổ để mà mình hưởng cái cực lạc, cái tột cùng vui sướng của thế giới Đức A Di Đà Phật. Đó là cái tâm niệm tiểu thừa. như vậy cũng là một tí ti cái trở ngại cho cái việc đấy là cầu vãng sanh của mình. Cho nên mình niệm Phật vãng sanh vẫn phải phát Bồ Đề Tâm mà vẫn phải làm theo những cái hạnh của Bồ Tát thì mới chắc chắn. Thì theo Ngài Ấn Thuận nói, những cái người mà cầu vãng sanh mà mục đích cốt là để cầu ly khổ đắc lạc là cái tâm niệm của tiểu thừa cũng sẽ bị nhiều trở ngại. Và có lẽ cái bài nói cũng hơi dài, chúng tôi có rất nhiều nốt ở đây nhưng mà e rằng là không thể nói hết được, và cũng không phải là những cái điều mà cao siêu, chỉ là một cái sự gom góp hệ thống hóa. Chúng tôi thích cái này đó là tại vì nó hệ thống hóa và có mạch lạc, có hệ thống, không phải chúng tôi làm ra, chúng tôi chỉ sao chép lại thôi. Và rất lợi cho khi mà chúng ta có những cái phương tiện như vậy để thuyết giảng cho những người khác nghe, cầm trên tay đưa cho họ một bản để mà thuyết giảng. Mách có sách, nói có sách, mách có chứng thì nó dễ hơn. À, trước đó mình là ở đây và bây giờ mình ở đây và mình cũng sẽ mãi mãi ở đây nếu mình không tu hành. Mà cái mục đích chính là mình muốn trở về cái vòng tròn cuối cùng. Mình nói đến đâu, mình chỉ tới đó. Có cái phương tiện cũng như là một thầy giáo, cô giáo có cái roi để chỉ bạn chẳng hạn. Thế giờ là cái tựa đề thì chúng tôi không biết là đặt là cái tựa đề gì. Chúng tôi suy nghĩ mãi nhiều cái tựa đề là đường về bến giác hay là con đường về nguồn hay là đường về bến cũ gì đó. Chúng tôi nghĩ nhiều cái không có thấy cái nào hay cả. Thế là quý vị cứ tự tiện mà sửa đổi. Thì thật ra đây là những cái mà chúng tôi gom góp lại và quý vị tự tiện sửa đổi làm thế nào mà đừng có mất cái ý nghĩa thì. Và chúng tôi cũng khuyến khích quý vị nghĩa là in ra phổ biến để mà thuyết cho những người mà chưa bao giờ biết Phật pháp, chưa bao giờ biết Tam Bảo, để mà nhờ cái phương tiện này gây được chút duyên lành. Xin nói rằng là chúng tôi không giữ bản quyền, tự do tái bản, và có thể nếu cần thì có thể lấy thêm một ít để mà có thể gây chút duyên lành cho tất cả mọi người. Đến đây trước khi dứt lời, nếu cái bài nói chuyện này mà không làm gây phiền não cho quý vị mà được kết cơ duyên chút đỉnh, thì chúng tôi xin hồi hướng nhân cái mùa Vu Lan này, hồi hướng trước hết là cho cha mẹ hiện tiền, cha mẹ quá khứ từ vô lượng kiếp và các ân sư, ví dụ cùng Nghiêm Xuân Hồng đã hướng dẫn chúng tôi và tất cả các thầy dạy bảo chúng tôi và các quý vị khác và các bạn đồng học đã khuyến khích chúng tôi quý cụ ở đây, đã làm cho chúng tôi phấn khởi khi gặp lại quý cụ và quý vị cùng tu ở đây. Chúng tôi rất là cảm động, nghĩa là khi gặp lại quý cụ vẫn không quên chúng tôi, mặc dù đã vắng mặt một thời gian mà lại còn có một cái niềm phấn hở, nghĩa là đón tiếp chúng tôi. Chúng tôi không biết cái ơn đó, cái sự niềm vui đó, không biết nói làm sao cho hết. Cho nên nhân cái buổi nói chuyện này, nếu có công đức gì, chúng tôi cũng dành một phần khá lớn hồi hướng cho tất cả quý cụ và tất cả quý vị.
Theo như kinh sách ấy, thì cái độc giác ấy, cái độc ấy nó có cái nhất gọi là độc lập. Những cái vị độc giác ấy là những cái vị mà sinh ra trong thời không có Đức Phật và không sử dụng kinh sách của các Đức Phật để mà giác ngộ, mà tự mình quán chiếu nhân duyên, quán cái sự vận hành của vũ trụ để tự giác ngộ. Vậy chữ độc giác ở đây anh xài nó hạn, anh phải xài là chữ tự giác hay là tự độ. Chứ còn tôi nghĩ rằng chữ độc giác ấy không phải là là bao gồm thanh văn và duyên giác rồi. Thanh văn tức là các vị mà nghe kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni để mà giác ngộ, gọi là thanh văn. Văn tức là nghe đấy. Thế còn duyên giác tức là các vị quán chiếu 12 nhân duyên. Duyên đó. Quán chiếu giác ngộ do cái quán chiếu 12 nhân duyên và đi tới đấy. Vậy thì cái độc giác ở đây thì tôi nghĩ rằng nó theo ý kiến của tôi đó thì cái này không được, không chỉ. Còn những độc này có nghĩa là độc lập, tức là cái sự giác ngộ của vị độc lập không phụ thuộc vào những cái lời kinh, những lời giao giảng của các Đức Phật. Và các vị là những vị mà sinh ra trong cái thời tiền Đức Phật hoặc là trong cái thời gian không có kinh sách, không có các vị Phật ra đời, thì gọi là đây là gọi là độc giác, độc tức là độc lập đó. Và đây ta đổi cái chữ độc giác thành là chữ tự giác hay là tự độ. Thế rồi còn nếu mà cái chữ hồi tiểu mà hướng đại, nó vẫn đáp đi là ban đầu thì tu theo kiểu thừa, sau đó lại hướng về đại thừa. Thì tôi nghĩ rằng thanh văn ấy cũng có thể từ đó mà tu Bồ Tát được. Vậy thì cái mũi tên của anh á, nó phải đi từ cái vòng cung, cái vòng tròn thanh văn bước sang Bồ Tát, cái duyên giác cũng có thể bước sang Bồ Tát được. Vậy thì cái mũi tên của anh mà phóng từ cái sáu nẻo luân hồi đó mà đi tới Bồ Tát ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng hơi sai. Phải đi từ thanh văn rồi tới Bồ Tát, duyên giác cũng tới Bồ Tát. Thế rồi lúc nãy anh có nói một cái từ lực mạnh, ví dụ như là magnitude, cái đó tôi không thể. Từ đây là nó là từ bi, từ đây là lòng thương, từ lực cái là lòng thương của các chư Phật Bồ Tát mà cho chúng ta. Vậy chứ cái từ đấy không thể nhầm lẫn với lại từ từ trường.
Từ này là từ trường, không có phải là từ bi.
Vì thế lúc nãy anh ấy giảng ấy, thì tôi hiểu nghĩa là từ trường ấy. Anh ấy làm từ bi tức là từ trường.
Cái
chữ từ bi của mình á, cái từ lực á, mà khi nói là các chư vị Bồ Tát thì ta hiểu cái từ đó là cái lòng thương. Cái lòng thương, cái lòng muốn độ của người khác của các chư vị Bồ Tát, thành cái từ đó là nó có liên quan đến cái từ bi, chứ không là từ trường. Từ trường này nó về phương diện là physics, nó là magnetic field. Tại vì lúc nãy anh nói cái từ trường mà anh ví từ lực của các chư vị Bồ Tát với các chư vị Phật nên là với lại từ trường, thì tôi nghĩ cái đó là không.
Trên
phần
này
thì
cái điểm thứ nhất
thế thì cái này là chúng mình
hỏi với nhau,
cái này là chúng ta giúp đỡ nhau. Tôi xin cảm ơn anh đã cho tôi một cái điều này và chúng tôi rất là vui vẻ là thấy anh lại trở lại. Chúng tôi bỏ đi nói chọc ra thì trong cái đám đàn ông ở đây nó cũng ít anh trở lại đây tôi rất mừng. Và vì cho nên là nhân tiện đây để nói cho nó vui vẻ, chứ không phải là tôi ấy là. Nhưng mà bởi vì nếu cái này đó mà chúng mình không làm nó đúng đó mà đưa đi phổ biến đó, thì họ mới nghĩ là trên có vị giảng kinh là trường học cho phổ biến một cái graphic như thế này, sợ có thể họ đánh giá chúng mình nó kẹt chặt. Vì thế cho nên là tôi xin giúp ý kiến, bởi vì độc giác thì theo tôi hiểu trong kinh độc đó là độc lập, không phụ thuộc vào các lời kinh. Vì thế cho nên cái vị độc giác ấy, là cái vị mà kinh giảng nói là sinh ra trong những cái thời mà kinh đã mất đi rồi, và hay là trong cái thời mà xa xưa không có các Đức Phật ra đời, ông ấy tự quán chiếu lấy một mình ông ấy, không có do là những lời kinh nào cả. Ông ấy ngồi, ông ấy ngó, ông ấy tự quán cái vận hành của vũ trụ thì ông ấy giác ngộ. Thế thầy nó gọi là độc giác, độc tức cái đấy nó có nghĩa là độc giác. Thế tức đây anh để chữ độc giác ở trên với chữ thanh văn duyên giác, thì tôi lại nghĩ rằng là thanh văn duyên giác cũng là, bởi vì cái chữ giác tha anh để dưới chữ Bồ Tát, thế thì giác hạnh viên mãn ở dưới Phật diệu giác. Thế thì cái độc giác này mà lại có chữ thanh văn và duyên giác nằm dưới á, thì sẽ trở lại họ sẽ hiểu lộn.
Vâng. Xin cảm ơn anh. Về cái điểm thứ nhất đó, chúng tôi công nhận là anh nói đúng. Chúng tôi cũng nhận là hơi vội về cái chữ đó. Đó là cái chữ độc giác đó, đáng lý để là độc giác. Chúng tôi cũng công nhận như vậy. Chúng tôi về coi xét lại. Và cái từ hồi đầu đó thì chúng tôi cũng có nói rằng là chúng tôi đem ở đây trao đổi kinh nghiệm thôi, không phải là thuyết giảng. Hoàn toàn không có ý thuyết giảng. Thuyết giảng nghĩa là có người trình bày cái sở đắc của mình, nghĩa là đã đắc được cái gì rồi đó, thì đem trình bày cho người khác. Ở đây chúng tôi chưa có đắc cái gì hết. Chúng tôi chỉ có đến nghĩa là trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau nghiên cứu thôi. Cái điểm thứ hai mà anh nhắc là khôi tiểu hướng đại. Đây là thường thường một cái danh từ nói rằng là đó là một cái điều kiện mà chúng ta còn ở cái vòng nghĩa là sáu đạo luân hồi để tu á, thì cái chuyện mà hồi tiểu hướng đại đó để mà muốn thành Bồ Tát đạo đó, đó cũng là một cái điều kiện quan trọng. Thế thôi, chứ không phải là cứ phải đi tiểu thừa rồi từ tiểu thừa quay về đại thừa mới cái không phải nói, chúng ta không có nói như vậy. Thành ra là cái đó cũng chẳng qua là sự hiểu lầm về danh từ thế thôi. Sự thật đó thì là vì cái mũi tên mà đi từ cái vòng sáu nẻo luân hồi đó để đến Bồ Tát đạo đó, có nghĩa rằng là ngay từ cái lúc mà chúng ta làm người đó, chúng ta cũng có thể tu theo Bồ Tát đạo để thành Bồ Tát, chứ không hẳn là như anh đã nói bắt buộc phải qua cái chặng đường thanh văn rồi mới xuống Bồ Tát. Cái điều đó không đúng. Cái điểm thứ ba đó, anh nói về cái từ lực, chúng tôi không có diễn giảng, chắc các cụ ở đây cũng nghe là chúng tôi nhập hai chữ từ bi và chữ từ lực là một thân. Chúng tôi nói rằng là vì theo Ngài Ấn Thuận giảng đó, tất cả những cái thế giới tình độ đó có cái thế giới là hóa độ, mà chúng tôi chỉ lấy ví dụ là cái tâm mình nhớ khi nếu chúng ta muốn đến cái hóa độ của Đức Phật A Di Đà đó, là ngoài cái câu niệm Phật ở cửa miệng, cái tâm của chúng ta phải sạch thì mới cảm ứng được cái tâm nguyện của mình với cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng tôi ví cái sự cảm ứng đó cũng giống như là cái sự cảm ứng của một cái thanh từ lực mà nhiệt tích cảm ứng trong cái từ trường đấy thôi. Còn chữ từ bi và từ lực trong chữ Nho viết hoàn toàn khác với nhau, khác hẳn nhau. Chữ từ lực là nó có cái bộ thạch, là thuộc loại kim loại, có bộ thạch. Từ bi nó có cái bộ tâm ở dưới. Chữ từ có chữ tư nằm ở trên và chữ bộ tâm nằm ở dưới. Chữ tư có nghĩa là sự thấm nhuận, tư có nghĩa là thấm nhuận, cái đất thấm nhuận được nước rồi cái đất nó sẽ mềm dần. Tức là người Bồ Tát là dùng cái tâm của mình để thấm nhuận cho tất cả mọi vật, muôn sự muôn vật đều mềm mại. Người Bồ Tát đó cái lòng mềm mại như vậy đó thì gọi là từ bi. Chúng tôi cũng nhờ nghĩa là cha mẹ cho ăn học có học chữ Nho từ nhỏ, thành ra là cái vấn đề nghĩa của chữ Nho thì chúng tôi xin cũng có thể nhận là có thể hiểu được đôi chút, không có lẫn lộn giữa từ bi và từ
từ lực. Thưa trước hết thì chúng tôi xin
trình bày ý kiến của mình thôi, không có gì là tranh cãi.
Vâng.
Nhưng xin có thể trình bày ý kiến của mình, không cần tranh cãi được.
Ông cũng nói qua cái từ tốt, cái từ đó ông nói làm theo. Vâng, theo chữ Nho thì như thế. Đây là tiếng mà mình nói cứ từ từ, cái nặng từ hết. Thế cũng là từ bi, cũng là từ trường, không phải. Bây giờ tôi xin thưa thế này. Chúng tôi xin cảm ơn anh Tân Hai. Điều thứ nhất đó, là anh là một người trẻ mà chịu khó học. Điều thứ hai là nữa là anh biết chữ Nho, cái đó là một cái đặc điểm mà chúng tôi cũng có. Vậy thì xin anh nhớ thế này, khi nào anh làm một cái việc gì, anh dịch cái việc gì đó, anh nhớ đến những cái người không biết chữ Nho, mà cái người đó là nhiều trong thế giới này lắm, trong nước mình lắm. Thế thì bây giờ xin rằng là anh đã dịch những bộ kinh gì đó,
bản thân
là cái đó là chúng tôi rất mừng, và chúng tôi chờ đợi chúng tôi nóng lòng, chúng tôi đã chờ lắm. Để chúng tôi muốn nói tiếng Anh là impatient. Chúng tôi nóng lòng mà đợi cái chuyến dịch đó. Là bởi vì chúng tôi cũng chẳng còn bao nhiêu lâu để vãng sinh đâu.
Còn lâu thôi.
Thế thưa, còn một điều nữa thì tôi nghĩ thế này. Thì không biết rằng là trước là giáo sư Hà, sau là giảng sư và tất cả các bạn như thế này. Cái chỗ mà đề là sáu nẻo luân hồi hay. Tuy nhiên tôi có một điều thế này. Anh để chữ địa ngục xong rồi giờ ở chỗ đó anh dành một cái thế này. Thế những người nào người ta không biết đó, thì tôi nói là những người không biết. Eo ơi, ở địa ngục đó mà mình có thể được niệm Phật để cầu vãng sinh. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Nên để cái bắt đầu từ cái vật này đó thì nó dính vào cái người. Người mới có thể niệm Phật vãng sinh. Người xong rồi để chữ người đã đụng vào cái chỗ lục độ vạn hạnh. Người tứ đế, người duyên giác. Như thế quay nó lại một tí đi. Thế đã nói đây là những người chưa biết cái gì cả.
Vâng.
Không phải kinh nghiệm, đấy là không nghĩ. Thì bây giờ tôi chỉ xin nhờ như thế đó.
Vâng, dạ cảm ơn Như Phụ. Sự thật đó thì chúng tôi xin đính chính như thế này. Là lúc đầu vừa mới in xong á, có đưa cho thằng nhỏ ở nhà nó đọc, mà nó cũng hiểu lầm như cũ là nó nói sao ở địa ngục mà lại có thể lên thế chứ không làm được. Mà không biết là vì cái là méo mó nghề nghiệp hay là sao ấy, thì tại vì á tất cả những cái sáu nẻo luân hồi đó ở trong một cái vòng tròn lớn, tất cả những cái đường mà dính vào cái vòng tròn đó là phải chịu ảnh hưởng của cái vòng tròn đó.
Cái đó là mình phải học đạo lắm mình mới hiểu được. Chứ không thì bây giờ tôi ví dụ như nói tôi là người tôi chưa hiểu gì cả. Tôi trông cái chữ người vặt ra cái niệm Phật. Thế thì được, tôi niệm Phật được. Cái chỗ người này có thể sang lục độ được. Cái người này có thể sang thiên văn. Thế thì tôi hiểu sao.
Thì có thể tôi cũng nói rằng là quý vị có thể cho